Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 21 qua đề tài Môn Đệ Thật. Nhưng trước hết là ca khúc Từ Tấm Lòng Biết Ơn của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Hà Kim.
Từ kiếp sống tội nhân Ngài cứu linh hồn con, từ nếp sống buông lung trong cõi trần hư vọng, Ngài cứu tâm linh con từ nơi chốn lầm than về sống nơi vinh hằng, tràn phước thiên đời đời. Xót thương đời con, dìu bước con đi trên dương thế đầy gai trông, nguyện sống trong thiên ân từ nay đến tận chung, cầu Chúa luôn đi cùng về cõi thiên trùng phùng. Khắc ơn Ngài trọn đời xin trung tín theo Ngài, cầu xin Thiên Chúa luôn dẫn dìu con xin cảm ơn Ngài về tình yêu cao quý tuyệt vời, nguyện đời con luôn sống cho Ngài và dù có chết xin được chết vì Ngài. Con xin cảm ơn Ngài về tình yêu cao quý tuyệt vời, nguyện đời con luôn sống cho Ngài, và dù có chết xin được chết vì Ngài. Nguyện đời con luôn sống cho Ngài, và dù có chết xin được chết vì Ngài.
Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh. Môn đệ thật, chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời mà thôi. Theo Phúc âm Ma-thiơ chương 7 câu 21. Bài giảng trên núi trong Phúc âm Ma-thiơ chương 5, chương 6, chương 7 là những trang kinh thánh cần phải đọc đi đọc lại mỗi năm nhiều lần. Các học giả đã dùng nhiều danh hiệu tôn quý gọi ba chương kinh thánh này. Có người gọi đó là hiến chương nước trời, có khi là luật pháp nước trời, đạo đức nước trời, hay tuyên ngôn của cơ đốc nhân. Trong thực tế, khi nhìn vào các nền văn hóa của những nước chịu ảnh hưởng của cơ đốc giáo, chúng ta có thể thấy những nguyên tắc trong bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu đã để lại những ảnh hưởng sâu đậm trên hệ thống luật pháp, trong văn chương, văn hóa, ngôn ngữ của những cộng đồng dân tộc những nước đó. Sở dĩ như thế là vì tính thực tế và tính cách mạng của những lời dạy trong bài giảng trên núi. Người ta biết ngay những lời dạy đó đúng, đem lại kết quả chắc chắn, giải quyết ngay được những mâu thuẫn trong đời sống, chỉ cho con người thấy cái tạm bợ của trần gian, hướng tâm trí con người về tương lai vĩnh cửu, đưa ra giải pháp con người biết là có hiệu quả, nhưng cũng đồng thời cho thấy con người rất khó hay không thể thực hiện được bằng nỗ lực cá nhân. Chúng ta hiểu ngay những lời này, biết là đúng, nhưng rồi sẽ thực hành như thế nào? Chúa dạy rằng, nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn cả thân thể bị ném vào địa ngục. Nếu ai vả má bên hữu, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Hãy yêu kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ, đừng chứa của cải dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên trời. Không được làm tôi hai chủ, đừng lo lắng, đừng đoán xét, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Và nhất là luật vàng trong Ma-thiơ chương 7 câu 12. Hễ điều gì các ngươi muốn người khác làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì đó là luật pháp và lời tiên tri. Hầu hết mọi người đều công nhận rằng đây là nguyên tắc chắc chắn đem lại hòa bình và hòa hợp cho bất cứ cộng đồng nào tuân giữ. Ảnh hưởng của bài giảng trên núi không chỉ do tính thực tế và tính cách mạng, nhưng trên hết là do sức mạnh thiêng liêng hàm chứa trong đó lưu xuất ra, đem lại biến đổi tâm trí và tâm hồn những người tiếp nhận bằng đức tin. Bài giảng trên núi đã kết thúc bằng một kết luận vô cùng mạnh mẽ, như đinh đóng cột, như búa đập vỡ đá. Kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như người khôn ngoan cất nhà trên vầng đá, có mưa tuôn nước chảy, gió lay xô động nhà ấy song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà trên đất cát, có mưa tuôn nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. Trong phạm vi bài suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ chú ý đến phần sau của chương 7. Nhưng trước hết, chúng ta xem lại phần đầu của chương này, từ câu 1 đến câu 12 như sau. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét, vì các ngươi đoán xét người ta thế nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao ngươi nhìn thấy cây rác trong mắt anh em ngươi, mà không thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng để tôi lấy cây rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết, phải lấy cây đà ra khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hột chai trước mõm heo, kẻo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các ngươi. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin ngài sao? Ấy vậy, hễ điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Trong 12 câu trên, Chúa Giê-xu đã dạy về thái độ cơ đốc nhân cần có trong nhiều tình huống. Không đoán xét, không chỉ trích, không phê phán nhau, như trong câu 1 đến câu 5. Thái độ đối với những người từ khước và chống đối, như trong câu 6. Thái độ cầu nguyện, câu 7 đến câu 11. Và luật vàng, trong câu 12, nói chung về thái độ tích cực cần có trong mọi tình huống. Trong phần cuối của chương 7, chúng ta thấy Chúa Giê-xu nêu lên một loạt những hình ảnh tương phản. Phúc âm Ma-thiêu chương 7, câu 13 đến câu 27 ghi như sau. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy hễ cây nào tốt thì sinh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không sinh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sinh trái tốt thì sẽ bị đốn mà trụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa xa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại, cất nhà mình trên đất cát. Có mưa xa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. Chúng ta ghi nhận có những hình ảnh tương phản như sau. Thứ nhất là hai con đường, trong câu 13, câu 14, con đường sống và con đường chết. Hai loại cây, câu 15 đến câu 20, cây tốt và cây xấu. Hai lời tuyên xưng, hình thức và thực chất, trong câu 21 đến câu 23. Hai người xây nhà, người cẩn thận, tương phản với người cầu thả, người siêng năng, nghịch lại với người biếng nhác, câu 24 đến câu 27. Và cuối cùng là tiên tri giả, đối lại với tiên tri chân chính. Như đã nói, bài giảng trên núi được gọi là bản tóm tắt luật pháp nước trời, mà tất cả công dân nước trời cần phải học, cần phải biết, cần tuân giữ. Trước khi biết Chúa và tin Chúa, chúng ta sống theo luật lệ của bản chất sa ngã hư hoại, được Thánh Phaolô liệt kê trong thư Roma chương 1, câu 29 đến câu 31. Họ đầy rẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sức sược, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. con người sa ngã đã sống dưới hệ thống luật pháp bất thành văn kinh khủng đó. Phaolô còn nói thêm, dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Đối diện với thực tại đó, chúng ta thấy ngay là môn đệ thật của Chúa, chúng ta cần phải thoát ra khỏi xiềng xích cột trói của hệ thống luật lệ tai hại kia và khởi sự học hỏi và tuân giữ bộ luật mới của nước trời. Là môn đệ Chúa, chúng ta không còn ở dưới hệ thống luật lệ kinh khủng của bản ngã sa đọa nữa. Tất cả những thói quen, những ràng buộc trong nếp sống cũ của thời chưa tin Chúa cần phải được loại trừ dần dần nếu chúng ta muốn hội nhập vào nếp sống của công dân thiên quốc. Môn đệ Chúa Giê-xu là người đi theo dấu chân của Chúa và học theo Ngài. Chúng ta sẽ khai triển hai phương diện cơ bản sau. Thứ nhất, môn đệ Chúa phải biết ý muốn Chúa. Và thứ hai, môn đệ thật là người làm theo ý muốn Chúa. Trước hết, môn đệ thật của Chúa phải biết ý muốn Chúa. Trong câu 21, Chúa long trọng tuyên bố, chẳng phải kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn cha ta trên trời mà thôi. Chúng ta có thể thấy tính chất nghiêm trọng của lời tuyên phán này, vì có liên quan đến việc được hay không được vào thiên đàng. Chúa không coi những người theo Chúa bằng đầu môi chót lưỡi là môn đệ. Nhưng Chúa khẳng định rằng, môn đệ của Ngài là những người làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Như vậy, hiển nhiên điều quan trọng nhất là làm sao biết ý muốn Chúa. Chúng ta sẽ khởi sự từ cảm nhận thông thường. Ý muốn một người là gì? Ý muốn một người là những gì người đó muốn có hay muốn là, như muốn có nhiều tiền, muốn nổi danh, muốn đi du lịch, muốn làm kinh doanh, muốn học hành thành đạt, v.v. Ngoài những điều trên, ý muốn một người còn là quan điểm của người đó đối với cuộc đời, đối với thế giới. Như vậy, ý muốn một người liên quan đến cả cuộc sống. Cho nên để biết ý muốn một người không dễ, nếu chúng ta không có cơ hội trao đổi, tìm hiểu, và nhất là nếu người đó không muốn thổ lộ tâm sự, chia sẻ suy nghĩ riêng với chúng ta. Biết ý người đã khó khăn như vậy, biết ý muốn Chúa còn khó hơn nhiều. Đúng ra là không thể biết được nếu Chúa không tự mặc khải về Ngài cho chúng ta. Tiên tri Ê-sai chương 55 câu 9 ghi lời Chúa phán rằng, các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Tuy nhiên, Chúa không giấu chúng ta ý muốn Chúa. Trái lại, Ngài đã tận dụng mọi phương tiện con người có thể sử dụng, mọi quan năng con người được ban để nói cho con người biết về Ngài. Qua thiên nhiên, chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo kỳ diệu đầy quyền năng. Qua lịch sử, nhất là lịch sử Do Thái, chúng ta thấy Đức Chúa Trời thành tín, giữ lời hứa của Ngài với tổ phụ dân tộc này là Abraham. Ngày nay, nhìn vào một quốc gia rất nhỏ về địa lý và dân số, nhưng lại là một cường quốc tại Trung Đông, không một người nào từng biết lịch sử tạo lập Do Thái, lại không thấy quyền năng kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Qua Kinh Thánh, con người càng biết rõ hơn về Đức Chúa Trời, những gì Ngài muốn và những gì Ngài ghét. Qua Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời trong thân xác, con người có thể đến gần Đức Chúa Trời, biết rõ và kinh nghiệm Ngài. Để biết một người, chúng ta cần sống gần người đó, trao đổi tâm sự tương giao thường xuyên và lâu dài. Để biết ý muốn Chúa, chúng ta cũng cần phải sống gần Chúa, chia sẻ cuộc đời với Chúa, mà phương tiện hữu hiệu nhất là giữ giờ tĩnh nguyện. Ý muốn Chúa được minh thị bày tỏ trong một bức tâm thư mà Đức Chúa Trời đã dùng hơn 40 con người thuộc các thế hệ khác nhau viết ra trong khoảng 1.500 năm. Bức tâm thư đó cũng được gọi là Kinh Thánh. Giờ tĩnh nguyện là khoảng thì giờ hàng ngày chúng ta biệt riêng để đọc Kinh Thánh là tâm thư của Đức Chúa Trời và cầu nguyện, nghĩa là tâm sự với Ngài. Nhiều người muốn biết Chúa, muốn được Chúa soi sáng, muốn được Chúa hướng dẫn và ban khôn ngoan, nhưng lại không muốn biệt riêng thì giờ lâu dài với Chúa. Cũng có nhiều người khác giữ giờ tĩnh nguyện, nhưng chỉ là giữ theo thói quen, nhiều khi hời hợt, qua quýt. Chúa biết rõ thái độ này, và Ngài rất buồn. Ngài không thể bày tỏ những điều cao trọng, thâm sâu cho những người đến với Ngài hời hợt và vội vã như thế. Hậu quả là nếu chỉ giữ giờ tĩnh nguyện cho có hình thức, thì rất khó tăng trưởng trong sự thông biết Chúa, như ngôn từ của Thánh Phi-rơ viết trong thư Phi-rơ thứ nhì, chương 3 câu 18. Có nhiều phương pháp đọc Kinh Thánh, trong đó phương pháp của đoàn đọc Kinh Thánh có nhiều ưu điểm thực dụng. Tùy lượng thì giờ biệt riêng ra chúng ta có thể đọc Kinh Thánh dài hay ngắn. Muốn đọc hết cuốn Kinh Thánh trong một năm, mỗi ngày chúng ta cần đọc khoảng 3 chương. Với buổi tĩnh nguyện 1 giờ, chúng ta có thể dành 30 phút đọc và suy gẫm Kinh Thánh, sau đó là cầu nguyện. Chúng ta có thể suy gẫm phần Kinh Thánh vừa đọc dựa trên một số gợi ý tổng quát sau đây. Thứ nhất, có chân lý nào về Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh để ca ngợi và cảm tạ? Thứ hai, có mạng lệnh nào phải tuân giữ, có tội lỗi nào phải từ bỏ? Thứ ba, có gương mẫu nào để theo, có gương xấu nào phải tránh? Thứ tư, có lời hứa nào để tiếp nhận, có lời cảnh cáo nào phải cảnh giác? Thứ năm, có lời cam kết hay cảm tạ nào dâng lên cho Chúa? Khi chúng ta dựa vào những khám phá trên từ phân đoạn Kinh Thánh để cầu nguyện cảm tạ Chúa, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ tươi mới mỗi ngày. Và chính trong giờ cầu nguyện đó, Đức Thánh Linh sẽ sử dụng những chân lý Kinh Thánh này để dạy chúng ta và đưa chúng ta vào những chỗ thâm sâu trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đến cuối cùng, chúng ta biết Chúa, biết ý muốn Chúa một cách có nền tảng nhất là qua những giờ tĩnh nguyện ngọt ngào này. Phần thứ hai chúng ta cùng nhau suy gẫm là môn đệ thật là những người làm theo ý muốn Chúa. Từ chỗ biết ý muốn Chúa đến chỗ làm theo ý muốn Chúa là một quãng đường rất xa. Điều Chúa nhấn mạnh ở đây khiến cho chúng ta không thể nào tránh né lời tuyên bố rõ ràng và long trọng này. Chúa bảo rằng, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 22 đến câu 23. Đối với những người theo Chúa bằng đầu môi chót lưỡi, thì chúng ta có thể hiểu tại sao họ không được vào thiên đàng. Nhưng còn những người nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa trừ quỷ và làm nhiều phép lạ thì sao? Có thể nói đây là những công tác quan trọng, thậm chí vĩ đại. Nhưng Chúa lại phủi sạch, coi như không có. Chúa bảo rằng họ là những kẻ làm gian ác. Và Chúa không hề biết họ. Họ có thể là những người rất tích cực trong nhà thờ. Họ nhận nhiều chức vụ và làm nhiều công tác trong hội thánh. Nhưng họ không biết Chúa. Không có mối tương giao tư riêng với Chúa. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Những công tác họ làm không phải là phục vụ Chúa. Vì họ không biết Chúa. Họ làm để phục vụ cái bụng của mình. Họ coi công tác tôn giáo là nghề nghiệp, là phương tiện sinh sống và thăng tiến. Họ không khác gì thuật sĩ Simon ở Samari trong công vụ chương 8. Họ làm công việc Chúa vì tư lợi, vì danh vọng cá nhân, để được tiếng khen, hoặc vì lợi lộc vật chất, mà không phải là vì Chúa. Vì họ không hề biết Chúa trong nghĩa nhận được sự sống của Chúa trong biến cố tái sinh. Không có sự sống của Chúa qua tác động tái sinh của Đức Thánh Linh, thì cho dù có làm bao nhiêu công tác cũng vô ích, vì chỉ là công tác của năng lực con người. Điều rất đáng tiếc là nhiều người đã không hiểu như vậy. Một khi chưa được nối kết với Chúa qua đức tin, chưa được biến cải qua sự tái sinh, con người không thể phục vụ Chúa mà được Ngài chấp nhận. Những công tác của những người chưa tái sinh chỉ là những công việc chết, không có một giá trị gì trong nước trời. Điều quan trọng duy nhất đối với Chúa không phải là công đức hay việc lành, nhưng là biết Chúa, nghĩa là có mối tương giao cá nhân với Chúa. Nhân hậu, những việc chúng ta làm mới được Chúa chấp nhận.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.